hôm nay Trang sẽ đọc cho mọi người nghe một chuyến tâm thư từ phương xa nha, rất là dễ thương. Hai Tim Chuối và chị Trang, đầu tiên là em muốn cảm ơn mọi người đã mang đến những kiến thức bổ ích mà em không hề được tiếp cận trong nhà trường và gia đình. Nhờ có sách Edubay Trang mà em có ý thức hơn trong việc bảo vệ bản thân và bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn trước khi mà em quan hệ. Em rất mong muốn được chia sẻ trải nghiệm của em khi tiếp cận về tình dục và một số những câu hỏi về việc quan hệ, mong được Tim giải đáp cũng như có cơ hội được là một phần của Tim Chuối. Em năm nay 22 tuổi, hiện đang là du học sinh Mỹ và đang quen một người bạn nước ngoài. Ba mẹ em hơi lớn tuổi và truyền thống nên rất là nghiêm khắc với chuyện quan hệ trước hôn nhân. Em lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, cho đến tận 18 tuổi em chỉ biết chăm chăm đi học và rất ngây thơ trong sáng, không biết gì về tình dục và cũng như không bao giờ nghĩ là em sẽ có quan hệ trước hôn nhân. Em cũng có vài mối tình học sinh dễ thương lúc cấp 2, cấp 3 nhưng cũng không có đi tới đâu hết. Từ đó em cũng không quen ai đến dạo gần đây. Lúc nhỏ thì đôi khi em có tự sướng bằng vòi nước này hoặc là cọ sát lên gối một cách vô thức. Thời điểm đó em cũng không biết là mình đang làm gì nữa, kiểu như thích thích nên là nghịch nghịch vậy thôi. Đến khi mà em bắt đầu đi du học á, thì em có nhiều người bạn nè, anh chị đã có quan hệ trước hôn nhân. Em cảm nhận được sự căng thẳng từ phía phụ huynh khi nói về việc này, cũng như được cảnh cáo nhẹ rằng là đi học thì phải giữ mình. Rất may cho em là em có một người anh trai đã đi học trước em 5 năm. Hai anh em của em thì khá là thân và thường là chia sẻ rất là nhiều điều. Có những thứ không chia sẻ được với ba mẹ thì anh trai là người em luôn luôn cảm thấy tin tưởng nhất ngoài bạn bè. Mẹ em thì rất là buồn và sốc khi mà biết anh em và bạn gái, chị cùng là du học sinh, có quan hệ rồi thậm chí là bắt tụi em là phải giấu ba. Anh em là con trai nên mẹ dễ chấp nhận hơn, nhưng chị bạn gái thì bị đánh giá rất là nhiều. Tại thời điểm đó thì em cũng khá là hoang mang. Một mặt thì em hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu cho anh trai của em. Một mặt thì thấy mẹ em buồn, em cũng khá là buồn. Không biết là phải làm sao để nghĩ đến, nếu mà đến cái phiên của mình thì sẽ phải xử lý như thế nào. Khi em bắt đầu đi du học thì em có biết đến chị Trang qua podcast Cởi Mở, rồi sau đó mới đến sang Dubai Trang. Em lúc đó thì chỉ xem cho vui thôi vì thấy chương trình rất là hay và muốn tìm hiểu để bảo vệ bản thân của mình, chứ cũng chưa có quen ai hay là gì hết trơn á. Em đã cởi mở hơn cũng như là cảm thấy bình thường hơn nếu em có biết bạn bè nào của em có quan hệ, nhưng vẫn chưa biết được nếu như mà đặt trường hợp là mình thì em sẽ ra sao, em đã sẵn sàng chưa và sẽ đối diện với phụ huynh như thế nào. Bẵng đi một thời gian thì em cũng không nghĩ đến chuyện này nữa, chỉ tập trung vào học là chính. Nhiều khi chắc là em thấy em học dữ quá nên không ai thèm cua hay sao á. Nên đến gần đây thì em mới quen được một bạn. Thật ra thì em học chung với bạn này cũng khá là lâu rồi, nhưng mà em cũng chỉ nghĩ là bạn bè bình thường thôi. Đến gần đây thì mới có nhiều signal hơn nên em mới để ý, rồi mới bắt đầu quen. Lúc này thì bao nhiêu suy nghĩ về những cái chuyện khác văn hóa và quan hệ trước hôn nhân bắt đầu nổi lên, làm em hơi rối. Có một thông điệp mà em nhớ nhất từ chị Trang đó là good communication, good relationship. Em không quen với việc dating ở đây tại vì có thể là gặp nhiều người cùng một lúc cũng không cảm thấy thoải mái với việc đó lắm. Nên đến cuối buổi hẹn thì em có nói với bạn là trước giờ ở Việt Nam á, em phải quen rồi mới bắt đầu hẹn hò các kiểu, và em hơi không quen với văn hóa dating ở đây. Em cảm thấy là em rất là may mắn vì em đã mạnh dạn đề cập và nói thẳng vấn đề này. Và em cũng rất vui sau khi mà bạn có đề nghị là sẽ exclusive đến chuyện hấp sắc thì em cũng suy nghĩ và tìm hiểu rất là nhiều. Em nghĩ kiểu gì thì ngày đó cũng sẽ đến thôi. Một mặt là em không muốn ba mẹ em buồn và thất vọng vì em, vì em đã thấy mẹ của em buồn ra sao khi mà chuyện của anh trai em rồi, và em cũng là con gái nữa. Một mặt cũng lo cho sức khỏe tương lai của em, nhưng em đồng thời cũng mong muốn được trải nghiệm, kiểu như có một số những cái trải nghiệm cho bản thân của mình. Em có nói chuyện với một vài người bạn thân cũng là du học sinh về việc này, nhưng đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nên cũng có chỗ thì em có thể áp dụng, có chỗ thì không. Có lần thì bạn trai của em hơi ngỏ ý, nhưng mà ban đầu thì em hơi né vì bản thân của em chưa có câu trả lời cho những cái băn khoăn của em. Em không biết nói với bạn như thế nào. Sau đó thì em cũng có nói với bạn là em còn trinh và em chưa sẵn sàng, nên bạn cũng rất là tôn trọng và đợi em. Em tìm hiểu khá kỹ từ sếp và các trang uy tín như là Planned Parenthood. Thật sự là một cái research nhỏ luôn á. thì có các cái vấn đề sau khiến cho em lo lắng. Một đó là gia đình của em rất là truyền thống và em cảm thấy có lỗi khi mà làm cho ba mẹ của em buồn và thất vọng. Và em cảm thấy có lỗi hơn vì đây là điều mà em muốn làm cho bản thân của em. Hai á, là các cái vấn đề về STI. Cái này á, thì em không lo lắng lắm vì em cũng có nhắc vấn đề này với bạn và hỏi bạn đi có thể đi kiểm tra STI không, và bạn cũng rất là thoải mái với việc này. Thậm chí á, em còn muốn đi kiểm tra cho em dù là em còn trinh. Nên cuối cùng á, thì em đã đi kiểm tra tổng quát và khám phụ khoa luôn. Số 3 á, là việc tránh thai của em á, thì em hơi lấn cấn. Đương nhiên là việc dùng bao cao su là không cần phải bàn cãi rồi. Nhưng mà em cứ bị lo là nó không có đủ an toàn, lỡ có gì thì sao. Em cũng kiểu dù là chỉ có 0.001% xác suất thôi á, thì nó cũng làm cho em cảm thấy nhức nhối. Nên em muốn tìm thêm một cái biện pháp khác nữa để dùng kèm với bao cao su. Nhưng mà vì với gia đình của em thì có một số tiền sử về ung thư vú, cho nên nó là em khá lo lắng về việc sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày. Em vẫn đang tìm hiểu một số những cái biện pháp không có hóc môn khác, ví dụ như là phương pháp đặt vòng nè mọi người, rồi có thêm một cái nữa là Faxi nè, IUD thì khá là extreme nhưng mà hiệu quả cao. Còn ví dụ như bạn có nói là spermicide và Faxi thì em sợ là dễ bị kích ứng nếu mà dùng nhiều. Thì việc mà mua thuốc ở Mỹ thì cũng không dễ dàng cho du học sinh, nên em đang rất là cân nhắc. Sau khi nói chuyện với anh trai của em về những cái điều này thì em được ủng hộ rất là nhiều về mặt kinh thần cũng giống như là kiến thức. Anh em cũng làm trong ngành y tế nên ngoài việc cởi mở thì cũng rất quan tâm đến những cái vấn đề an toàn tình dục. Có một ý là anh em có nhắc đến consent và chị Trang cũng rất là hay nhắc, làm em cũng chợt nhớ ra là cái này mình đã được nghe rất là nhiều rồi và đọc rất nhiều mà lại quên không đề cập trong cái sớ của mình. Đó là sau khi được thả đã thông tư tưởng với anh trai và em cảm thấy thoải mái hơn cũng như thấy tự tin hơn á với những cái điều mà em tìm hiểu. Và may mắn là em đã tìm hiểu trước khi mà bắt đầu quan hệ. Em đã có thể nói chuyện với bạn em về những cái điều lo lắng và câu trả lời của em cho những cái điều này. Bước tiếp theo là hành sự thì cũng khá là gian nan, càng có nhiều câu hỏi phải tìm tòi hơn nữa. Em coi khá nhiều những cái video về những cái điều mà cần chuẩn bị cho lần đầu tiên dễ dàng hơn. Nhưng mà lần đầu của em thì khá là trầy trật và em đau kinh khủng luôn. Tụi em mất khoảng từ 2 tới 3 hôm để có thể finger một ngón tay rồi hai ngón tay. Bạn khá là kiên nhẫn để giúp em làm quen cũng giống như là có cảm giác thoải mái hơn với cơ thể của nhau. Sau đó thì em bắt đầu tự tìm hiểu cơ thể của mình nhiều hơn. Vì hồi trước thì em không dám đi sâu và nghịch nghịch bên trong, mà em chỉ dám nghịch nghịch ở bên ngoài thôi, nhưng mà cũng không có nhiều lắm. Sau đó thì bạn chỉ đưa được cái phần đầu vào thôi, nhưng đưa được một xíu thì bạn ra rồi. Lúc đầu thì em cũng khá là bất ngờ, không biết làm sao, nhưng mà cũng may nhớ ra bài học của chị Trang. Cute. Em nghĩ là vì lúc đó em còn khá là thích nên là cái phần đầu, nên chỉ được vào được cái phần đầu thôi. Và phần đầu do bị thít chặt nhiều quá, với cả là lần đầu nữa nên ra hơi sớm, thì em cũng không nghĩ có vấn đề gì. Em cố gắng để bạn biết là em không có đánh giá gì về bạn hết trơn á, cũng cố gắng supportive lúc đó lắm. Bạn cũng thấy đỡ hơn thôi chứ không biết á là có hết buồn được hay không. Thì em cũng hiểu được chuyện đó. Mà bạn cũng khá ngạc nhiên khi mà em có thể hiểu cho bạn dù là em không có kinh nghiệm gì hết. Thật sự là việc mình làm research tưởng là nó hơi nerdy của em nhưng lại vô cùng có ích. Em cảm ơn chị Trang nhiều ạ. Hiện tại thì bạn đã vào được bên trong rồi, nhưng mà em có một cái vấn đề rất lớn mong muốn được chị Trang tư vấn giúp. Đó là em không rõ là cảm giác của em là gì, nhưng em không cảm thấy thích khi mà penetration, tức nghĩa là quan hệ thâm nhập mọi người, như là khi kích thích cái phần âm vật hay còn được gọi là hộp le. Tụi em cũng thường nói chuyện với nhau để xem có chỗ nào để cải thiện được không. Bạn cũng quan sát em và take note rất là nhiều. Em dạo đầu cũng khá là nhiều, tụi em cũng dùng lướt, nhưng mà khi đưa vào thì em không biết là diễn tả như thế nào nữa. Tới giờ thì em đã quan hệ được 4-5 lần rồi, nhưng mà em vẫn đau ở cái mép dưới ở phần cửa vào. Nó hơi thốn lúc mà mới đưa vào. Khi vào rồi thì em thấy nó kỳ kỳ và nó không có được kích thích kiểu như là cái lúc kích thích ở bên ngoài. Em cảm thấy vui khi mà bạn đang enjoy và muốn hòa nhịp, nhưng mà lâu lâu thì nó cũng không có dễ, kiểu giống như là dễ chịu lắm. Dương vật của bạn hơi dày và dài hướng lên. Lúc đầu thì tụi em có thử mấy kiểu giống như là missionary, là kiểu truyền thống á mọi người, thì sẽ ổn và dễ hết vào điểm G, nhưng mà không hiểu sao em lại luôn luôn có cảm giác như là buồn ị vậy đó. Lúc mà vào sau hay là thirsting, thương quá. Sau vài lần thử đi thử lại thì em có thấy đỡ cái cảm giác bị đụng vào cái rectum, tức nghĩa là vào cái trực tràng á mọi người. Nhưng mà nếu như mà nhanh và sâu thì em vẫn cảm thấy, không biết đó, có phải là do cái phần thân của bạn hơi dày nên đè lên cái phần rectum của em không chị. Tụi em có thử cowgirl và em ngồi tựa lưng vào ghế thì thấy thì vào rất là dễ. Em không chắc là nó có cảm giác đau nhưng mà cũng không quá dễ chịu. Không biết là do em không có kinh nghiệm nên không hiểu đúng cảm giác của mình hay là có cái gì đó không ổn thật sự. Và rất là khó để mà diễn đạt cho bạn, dù là em đã cố gắng cũng rất là khó cho bạn để có thể dò theo em. Càng về cuối thì em cảm thấy em bị nâm và cũng mệt nữa. Bạn có hơi áp lực khi mà em chưa lên đỉnh được lần nào. Em rất là cố để cải thiện mỗi một lần luôn, mặc dù là tụi em đều làm ở trong xe thôi, bởi vì em thì ở với họ hàng, còn bạn thì cũng ở với gia đình thì nó không có tiện lắm, không gian không có rộng rãi lắm nên nó cũng cản trở ít nhiều á. Em thì chỉ cao có một khoảng 1m55 thôi, còn bạn thì cao 1m85, hơi to con. Em vẫn cố thử vài lần nữa để xem có không vượt qua được cái cảm giác kỳ kỳ này hay không. Chị có lời khuyên nào cho em về việc em không cảm thấy thoải mái với penetration hay không? Hoặc là có position nào mà tụi em có thể thử không chị? Đây là một trong những cái email rất là dài và rất là dễ thương. Ban đầu Trang có muốn mời bạn lên trên sếp để có thể trò chuyện trực tiếp, nhưng mà bẵng đi khoảng thời gian mấy nay, không, có thể là do em bé bận cho nên thành ra là chưa có trả lời email, cho nên là thành ra ngày hôm nay á thì thôi không chờ đợi nữa, Trang sẽ trả lời luôn cái này cho bạn nha. Super cute. Thì đầu tiên á, là phải cảm ơn em rất là nhiều vì đã viết một cái email quá là chi tiết như vậy và đã chia sẻ được rất là nhiều tình cảm. Và chị cảm ơn em bởi vì những cái email mà như thế này nó là một trong những cái nguồn động lực rất là lớn để cho Trang có thể tiếp tục, cũng giống như là team sếp có thể tiếp tục trên cái hành trình làm về sex education ở Việt Nam. Cảm ơn em vì đã luôn ghi nhớ về cái vấn đề STI, rồi hãy consider cả luôn về vấn đề tránh thai như thế nào cho hợp lý. Và quan trọng nhất là về vấn đề đồng thuận á, thì em cũng đã ghi nhớ về nó nên là chị rất là hạnh phúc. Trời ơi, good student, trời ơi, học sinh của tôi giỏi quá. Ngày hôm nay thì bây giờ chị sẽ bắt đầu chia sẻ về các cái vấn đề của em đang gặp đây ha. Thứ nhất á, là em chỉ mới vượt quan hệ khoảng tầm từ 4 tới 5 lần thôi, cho nên thật ra nó cũng sẽ khá là khó cho em để có thể tìm ra những cái khoái cảm ngay lập tức. Chị đã từng làm một cái video về 5 cái ngôn ngữ khoái cảm rồi, thì chị mong là em có thể coi lại cái video 5 ngôn ngữ khoái cảm này trước. Bởi vì 5 ngôn ngữ khoái cảm này nó sẽ giúp cho mình có cái nhìn tổng quát hơn về sự khoái cảm của một người phụ nữ. Một phần nữa là như thế này nè, khoái cảm của người phụ nữ nó không chỉ nằm ở penetration không, đó là quan hệ thâm nhập không, mà đôi khi nó còn là những cái kích thích khác nữa. Cho nên là em cũng đừng có nhặt nhằn của cái kích thích khi mà em kích thích ở phần hộp le, phần âm vật thì nó sẽ khác là chắc chắn. Khi em kích thích ở bên trong thì nó lại khác nữa là chắc chắn luôn. Và cái này dần dần nó sẽ được cải thiện nhiều hơn sau khi mà em có nhiều cái trải nghiệm về tình dục hơn ha. Cho nên là bây giờ cũng từ từ bình tĩnh lại một tí xíu. Thêm một cái nữa là như em có nói là như thế này nè, ngay cả mất 2-3 hôm thì em mới bắt đầu finger một ngón tay, sau đó là hai ngón tay. Tương ứng là từ trước tới giờ em chưa có bất kỳ một cái hoạt động thủ dâm nào vào bên trong hết, gần như là hoặc là không có, hoặc là có thể là quá ít luôn. Cho nên là thành ra em chưa bao giờ cho mình cái cảm giác rằng là khi mà thủ dâm ở bên trong thì nó sẽ như thế nào. Bởi chính vì cái điều đó cho nên là chị nghĩ rằng là cũng là lý do tại sao mà nó sẽ mất của em một khoảng thời gian để em cảm nhận trực tiếp được cái việc kích thích ở bên trong âm đạo thì nó sẽ ra sao ha. Bây giờ thì em đã có thể phát sinh quan hệ được rồi, thì chị nghĩ là em nên mua một số những cái toys nữa. Và những cái toys này á, có thể dùng cả bên ngoài và dùng cả bên trong luôn. Ví dụ như có những cái vibrator, những cái máy mà xung rung mà nó kiểu như là nhìn giống như là cái cây bấm chạy đi, nhưng mà không có to như cái bấm chạy đâu nha, nhưng mà nó sẽ cong lên hơn một tí xíu. Và nó em mua cái size vừa phải thôi để em kích thích bên trong, thì từ từ em sẽ tìm ra được cái cảm giác đó ha. Tiếp theo á, là như nè, cái người đầu tiên mà em quan hệ thì lại là một người có cái dương vật khá là to so với em. Theo cái cách mà em miêu tả thì em đang nói với bạn, nói với chị rằng là cái dương vật của bạn hơi dày và nó còn dài nữa và nó còn hướng lên nữa, cho nên là nó sẽ khá là khó chịu luôn á. Nghe cái này thì nó hơi phô một tí xíu, nhưng mà để chị chia sẻ với em, thật sự là với cái người đầu tiên, cái người mà chị, cái người bạn trai nước ngoài đầu tiên á mà chị quan hệ, thì đúng là chị có cảm giác y chang như em luôn á, là tại vì nó to quá, tức nghĩa là nó to quá so với lại cái mức mà từ trước đến giờ mình thử đó. Và bên cạnh đó nha, tức nghĩa là ngày xưa thì chị cũng đã đi qua những cái size mà nó hơi to rồi, nó hơi dày rồi, nhưng mà cái kiểu to và nó cong lên đó thì là mình chưa có những cái trải nghiệm như vậy, cho nên là lúc mà mới có những cái trải nghiệm như vậy thật sự là nó hơi khó chịu một tí xíu. Cho nên dần dần thì em nên làm quen, thì từ từ em sẽ quen thôi ha. Hãy bắt đầu từ cái phần đầu thôi, đừng có cố gắng lúc hết vào, tại vì nếu mà lúc hết vào đôi khi em sẽ cảm thấy rất là khó chịu và càng về sau em sẽ càng nâm. Nhưng mà cái việc mà càng về sau em càng nâm á, nó thể hiện được một cái chuyện là em không có đủ trơn. Tại vì khi mà em quan hệ với những cái dương vật nào mà nó to và nó dài nữa nha, thì em phải luôn luôn tiếp treo. Treo không được dùng chỉ có một lần, mà em phải luôn luôn tiếp treo, hiểu không? Và em có nói nè, là cái phần ở dưới á, tức nghĩa là mỗi lần mà đưa vào bên trong thì cái phần ngay chỗ phần môi lớn môi bé, nhưng mà cái khu vực ở dưới của em nó sẽ bị đau. Lúc này á, thì em phải ghi nhớ là sau này á, là em phải kêu bạn á, là bôi cái treo bôi trơn lên dương vật của bạn, và em phải bôi treo bôi trơn ở phía bên ngoài môi lớn và môi bé, và phải cái chỗ mà em cảm thấy khó chịu á, cái chỗ mà em cảm thấy nó khô khó chịu á, em càng phải bôi nhiều treo bôi trơn vô, thì lúc nào đi vào á, thì nó sẽ dễ dàng hơn ha. Cũng giống như là bây giờ này nè, tụi em đa phần là làm ở trên xe, cho nên là thành ra là cái diện tích của nó quá là nhỏ, và khi mà nó nhỏ như vậy á, cái hướng đi nó cũng sẽ hơi khó. Ví dụ nha, bởi vì nó nhỏ như vậy cho nên đôi khi á, bạn nam á, không có để hai cái chân bằng nhau được, mà bạn phải để một chân á, rớt xuống dưới đất, có thể là một chân á, thì sẽ chống xuống dưới cái gầm xe, còn một chân thì ở trên ghế. Như vậy á, thì cái hướng đi vào bên trong nó cũng không có dễ chịu hơn một tí nào cả. Chị nghĩ là chắc là hai đứa nên có một cái trip nào đó để đi du lịch cùng nhau, ví dụ như thế, và sau đó là thử trên giường cho nó dễ chịu hơn một chút. Còn cowgirl thì nó sẽ dễ cho hơn em hơn, bởi vì sao, cái thế nó cân bằng hơn, cả em và bạn đều có cái điểm tựa trên chân hết, cho nên thành ra tụi em dễ di chuyển hơn, lúc này em sẽ cảm thấy nó đỡ hơn, được không ạ? Đó, rồi vậy thì mình sẽ cần chú ý một tí xíu ha. Chị nghĩ là cái cải thiện đầu tiên mà giúp cho em có thể thoát thân được đó, đó chính là bây giờ thay ở trên xe mình lôi nhau xuống giường đi, cho nó dễ chịu hơn một chút ha. Rồi, khi mà mình lôi nhau xuống giường xong rồi đó, thì chị nghĩ là em có nên có thêm một cái tips như thế này. Đó là cũng với cái tư thế truyền thống đó, nhưng mà em sẽ lấy khoảng từ 1 tới 2 cái gối, em đặt ở dưới cái phần lưng của em á, nhưng mà là cái phần lưng dưới á, để cho cái lưng dưới của em nó cong lên. Thì theo cái hướng dương vật của bạn đi lên như vậy, nó sẽ giúp cho em dễ kích thích vào trong điểm G hơn, nhưng mà nó cũng hạn chế khiến cho em bị thốn hơn ha. Rồi, ngày hôm nay thì Trang sẽ dừng lại trước ở đây. Em hãy ghi nhớ những cái điều mà Trang nói trước và hãy thử trước cho chị nha, để xem coi á, là nó có khá hơn hay không, và hãy cập nhật lại cho chị biết là sau những cái tip như thế này á, thì em đã có cái sự thay đổi như thế nào nha. Và chúc em may mắn, cảm ơn em rất là nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ sếp Edubay Trang, cũng như là ủng hộ chị cùng với cả team, gửi rất là nhiều yêu thương dành cho em, và chúc em thật là may mắn nha. Cảm ơn em, see ya. Sẵn đây thì Trang xin giới thiệu với mọi người là lúc mà tụi mình launching website của tụi mình là sexedubaytrang.com, thì tụi mình cũng sẽ ra một cái nhóm dịch vụ mới, đó chính là trò chuyện trực tiếp cùng với Trang. Và sau này sẽ có thêm cả các bạn đồng đội của Sex Edubay Trang nữa, để mà mọi người có thể nhận được những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ, là một cái nơi mà các bạn rất là an tâm chia sẻ và được bảo mật hoàn toàn. Thông qua cái việc là chúng ta có thể đăng ký ở trên website này, chúng ta có thể đăng ký qua email hoặc là qua Instagram, và với một chiếc giá cực kỳ phải chăng cho các bạn học sinh sinh viên luôn ha. Tụi mình sẽ để cái đường link ở dưới đây, là đầu tiên thì nó sẽ là cái Google Form cho các bạn dễ điền câu chuyện của mình trước đã, và sau thì tụi mình sẽ làm cái video để mà giới thiệu với mọi người nếu mà mọi người muốn làm ở trên website thì như thế nào, còn Instagram thì sẽ như thế nào, để có thể trò chuyện trực tiếp cùng với lại tụi Trang ha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn đã ủng hộ tụi mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và mong rằng là Sex Edubay Trang sẽ vẫn tiếp tục là một cầu nối cũng như là một cái nơi rất là an toàn, cởi mở để các bạn có thể tới và chia sẻ câu chuyện của mình nha. Love.